Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay học tiếp về thiền sư giới không, tức là trang 151, đời thứ 15, dòng Tỳ Ni Đa Lu Chi. Sư tục danh là Nguyễn Tuân, con một lương gia trong quận Mạn Đẩu. Thở nhỏ sư đã mến Phật pháp, theo thiền sư Quảng Phước ở chùa Nguyên Hòa trên núi Chân Ma xuất gia và thọ giới cụ túc. Theo thầy tu học mấy năm, sư nhận được ý chỉ. Sau sư đến Lịch Sơn dựng một am nhỏ chuyên tu thiền định khoảng 5-6 năm. Rời am, sư chống gậy xuống núi tùy phương quá đạo. Trên đường ngang qua vùng Nam Sách, sư lại vào trong hang đá Thánh Chúa cấm túc 6 năm tu hạnh Đầu Đà. Tức là ở đây thì về thiền sư giới không, thì ngài là người gọi là họ Nguyễn, tức là Nguyễn Tuân, quê là ở trong quận Mạn Đẩu. Thở nhỏ thì theo thiền sư Quảng Phước trên núi Chân Ma xuất gia và thọ giới cụ túc, và nhận được ý chỉ từ ngài thiền sư Quảng Phước. Như vậy thì mình cũng biết thêm là có thiền sư Quảng Phước, nhưng mà ở trong sử thì cũng không có tư liệu. Rồi sau thì sư mới đến Lịch Sơn dựng am nhỏ để tu thiền định. Là Lịch Sơn tức là thuộc về xã Yên Lịch, là huyện Sơn Dương ở Sơn Tây đó. Trên đó có cái động gọi là động Vua Thuấn. Thì ngài ở đây tu thiền định 5-6 năm ở đây, rồi sau đó rời am thì mới xuống núi Quá Đạo. Thì trên cái đường đi Quá Đạo thì ngài lại đến cái vùng Nam Sách, vào ở trong hang Thánh Chúa lại tu thêm 6 năm khổ hạnh nữa, tu hành Đầu Đà tức là khổ hạnh đó. Thì hang Thánh Chúa ở đây tức là cái hang núi Thạch Môn ở làng Dương Nham, huyện Kính Môn ở Hải Dương đó. Thì như vậy để cho thấy rằng ngài trước là đã nhận được ý chỉ, tức là ý chỉ thiền đó, nơi thì chưa Quảng Phước rồi mà vẫn còn tiếp tục chuyên tu để nuôi dưỡng, chứ còn không phải như vậy là được tự mãn. Đó là một cái coi như là một cái điểm để cho mình cũng kinh nghiệm đó, để mà sống đó. Tuy là nhận được ý chỉ nhưng mà còn phải quân tu nữa để mà nuôi dưỡng, chứ không phải dễ dàng, là còn chưa gì mà tự mãn tự hào đó, thì đó là bệnh. Rồi tới vua Lý Thần Tông, tức là 1128-1138, nhiều lần về kinh, sư từ chối mãi, sau bất đắc dĩ mới nhận lời về đến kinh. Vua sắc sư ở chùa Gia Lâm để giáo hóa. Như vậy thì sau đó thì thiền sư giới không lại về coi như là về kinh theo cái lời thỉnh mời của vua Lý Thần Tông và ở lại chùa Gia Lâm giáo hóa. Rồi về già, sư trở về quê trụ ở chùa làng Tháp Bác, quận Mạn Đẩu. Chính sư trùng tu lại được 95 ngôi chùa. Như vậy thì ngài đã trùng tu tới 95 ngôi chùa. Một hôm không bệnh, sư nói kệ dạy chúng. Đây là bài kệ dạy chúng của ngài, coi như là để mà khi mà sắp tịch đó. Ta có một việc kỳ đặc, chẳng xanh vàng đen đỏ trắng, cả người tại gia xuất gia, thích sanh chán tử là giặc, chẳng rõ sanh tử khác đường, sanh tử chỉ là được mất. Nếu cho sanh tử khác đường, lừa cả Thích Ca Di Lặc, ví biết sanh tử mới hiểu lão tăng chỗ náo. Môn nhân hậu học các người, chớ nhận khuôn mẫu pháp tắc. Nguyên văn chữ Hán là ngã hữu nhất sự kỳ đặc, phi thanh quỳnh xích bạch hắc, thiên hạ tại gia xuất gia, thân sanh ố tử vi tạc, bất tri sanh tử dị lộ, sanh tử chỉ thị thất đắc. Nhược Ngôn sanh tử Dị Đồ, Chám Cước Thích Ca Di Lặc, Nhược Tri sanh tử Sanh Tử, Phương Hội Lão Tăng Xứ Nặc, Nhữ Đẳng Hậu Học Môn Nhân, Mạc Nhận Bàn Tinh Quỷ Tắc. À, tức là ở đây là bài kệ Ngài dạy, ta có một việc kỳ đặc, chẳng xanh vàng đen đỏ trắng. À, đó là một việc gì? À, việc gì mà kỳ đặc, tức là đặc biệt khác thường đó, thì vật đó lại là không phải là màu xanh, không phải vàng đen đỏ trắng gì hết. À, thì đó là vật gì? À, cho nên đó là nói một vật, nhưng mà nó là nó không thuộc là vật gì hết, không? À, là không thuộc mà là vật là xanh vàng hay đen đỏ trắng, là đó là khiến cho mọi người nghe nhưng mà phải hiểu được ý, tức là đạt được cái ý mà ngoài cái lời nói đó, chứ còn theo cái lời nói mà hiểu á là bị lầm, bị gạt ha. Thì một vật này á là muốn ngầm chỉ một cái gì ở nơi chính mình đó, không? Thì ở đây Ngài không nói đó là vật gì hết, mà chỉ để mọi người nghe rồi thầm nhận, thầm hiểu. Thì cái này thì ngày xưa có một câu chuyện là có năm vị thiên vương ở trên cõi trời đó, đến nghe pháp với Đức Phật, thì năm vị này mới dâng cho Đức Phật một hòn ngọc quý. Thì sau đó Phật mới đặt cái hòn ngọc ở giữa năm vị đó, rồi Phật mới hỏi hạt ngọc này là màu gì. Thì năm vị thiên vương đó, thì lúc đó là năm vị mỗi người đứng một góc, cho nên người mà đứng ở một góc mà thấy cái viên ngọc đó nó phản ánh cái màu đỏ thì nó là viên ngọc màu đỏ, còn người đứng cái góc khác thì thấy nó phản ánh cái màu xanh thì nó là viên ngọc màu xanh, người thì nói là một màu vàng, tức là tùy theo cái chỗ thấy nó phản ánh, nó phản ánh đó. Thì năm người nói mỗi màu khác nhau tùy theo cái chỗ thấy của mình. Thì sau đó thì Đức Phật lấy hòn ngọc và cất, rồi Phật mới giơ cái tay lên, Phật nói còn hòn ngọc này màu gì. Đó, thì năm vị thiên vương mới gọi là ngạc nhiên, mới thưa với Phật, nghĩa là trong tay Phật không có gì hết, không có ngọc gì hết, mà Phật nói hỏi màu gì thì sao mà nói. Thì Phật mới vỡ là các ông sao mà lại mê mờ quá vậy, khi ta đưa cái hòn ngọc thế gian ra hỏi thì các ông là đáp rõ ràng là màu này màu kia, còn khi mà ta đưa hòn ngọc thật ra cho các ông thì các ông lại không biết. Thì bây giờ thấy vậy là hòn ngọc thật là hòn ngọc gì, đưa hòn ngọc thế gian. Hòn ngọc thế gian thì nó có phản ánh là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng thì nói rõ ràng, không? Rồi Phật cất hòn ngọc, Phật đưa cái nắm tay lên, Phật nói là đó là hòn ngọc thật. Đó. Thì năm ông là đều không biết gì hết. Đó. Thì đó, chỉ chính chỗ đó là đây gọi là cái việc kỳ đặc đó, không? Nó là một việc nhưng mà nó không thuộc về vật gì hết, không? Cho nên nó không thuộc màu xanh, vàng, đỏ, trắng, mà cái đó là nó ngay chính mình. Đó là cái hòn ngọc, đó là hòn ngọc đặc biệt ở ngay chính mình, chứ nó không phải là hòn ngọc mà thuộc về vật chất. Đó, cho nên người mà khéo hiểu đó, khi mà Phật đưa cái nắm tay lên hỏi cái hòn ngọc là hòn gì đó, thì mỗi người mà khéo nhận ở nơi mình đó thì thấy được. Còn theo cái gọi là cái bên ngoài đó để mà hiểu đó là bị gạt. Nghe nói hòn ngọc cái hòn ngọc này một gì, cái tưởng đâu là hòn ngọc gì đó, không? Thì đó là bị gạt. Đó. Cho nên đây là cái khéo léo. Thì cũng như đây cũng vậy, thì Ngài nói ta có một việc kỳ đặc, nhưng mà việc đó là không có thuộc xanh vàng đen đỏ trắng. Cả người tại gia xuất gia thích sanh ghét tử là giặc, tức là thích sanh chán tử là giặc. Ngài bảo rằng người tại gia hay là người xuất gia mà thích sanh chán tử đó là giặc. Tại sao? Mình ở đây thường thường a số ai cũng vậy hết, phải không? Phải sanh là thích, nhưng mà tử thì không thích, phải không? Đâu có ai mà thích chết, phải không? Sanh thì thích chứ chết đâu có thích, phải không? Cho nên là thế mà người, ví dụ đứa con mà sanh ra thì sao? Thì mừng, phải không? Mừng gọi là mừng được ngày sinh nhật đồ đó, phải không? Thì mừng. Nhưng mà tới ngày chết đó thì sao? Thì khóc. phải không? Rồi chẳng nhân khóc mà tới khi mà đám giỗ thì cái ngày đó gọi là cái ngày gì?